Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024. Philippines, Mỹ, Nhật và Úc thông báo sẽ tập trận chung ở Biển Đông vào ngày mai. Mỹ và Trung Quốc đồng ý thảo luận về tăng trưởng cân đối nhằm ổn định quan hệ giữa hai cường quốc. Hoa Kỳ được đặt trong tình trạng báo động cao do vụ lãnh sự quán Iran tại Syria bị Israel oanh kích. Kính thưa quý vị, Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc thông báo sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân và không quân chung ở Biển Đông vào ngày mai, trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm nay, bốn nước cho biết cuộc tập trận chung này nhằm thể hiện cam kết chung của các đồng minh trong việc tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cuộc tập trận ở Biển Đông diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh tại Washington, quy tụ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Philippines và Nhật Bản. Tuyên bố chung cuộc tập trận mang tên Hoạt động Hợp tác Hàng Hải sẽ có sự tham gia của các đơn vị hải quân và không quân từ bốn nước. Bốn bộ trưởng quốc phòng nhấn mạnh là các cuộc tập trận này sẽ tăng cường khả năng tương tác giữa các học thuyết, chiến thuật, kỹ thuật và quy trình của quân đội bốn bên. Riêng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thì cho biết những hoạt động với các đồng minh Úc, Nhật Bản và Philippines nhấn mạnh cam kết chung của chúng tôi nhằm bảo đảm rằng tất cả các quốc gia được tự do lưu thông hàng không, hàng hải và hoạt động ở những nơi mà luật pháp quốc tế cho phép. Hiện chưa có chi tiết nào được đưa ra về cách thức cuộc tập trận sẽ diễn ra. Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila cho biết trong một tuyên bố riêng rằng cuộc tập trận chung giữa bốn nước ở Biển Đông sẽ bao gồm huấn luyện chiến đấu chống tàu ngầm.
Cuộc tập trận chung này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc tại vùng biển Biển Đông sau những vụ va chạm thường xuyên trong những tháng gần đây giữa các tàu của Philippines và Trung Quốc. Về quan hệ Mỹ-Trung, sau hai ngày làm việc đầu tiên tại Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ Tài chính Mỹ hôm nay ra thông cáo cho biết Washington và Bắc Kinh đồng ý trao đổi sâu rộng để hướng tới một mô hình tăng trưởng cân đối. Các cuộc đàm phán sắp tới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ được coi là một nỗ lực mới nhằm ổn định quan hệ đang căng thẳng giữa hai siêu cường quốc hàng đầu thế giới. Hãng tin AFP trích lời bà Yellen cho biết tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, lá phổi công nghiệp của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã có cuộc trao đổi trong 2 giờ đồng hồ với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Hai bên đã đạt được một số tiến bộ về vấn đề dư thừa sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và về những điều kiện lao động và tiếp cận thị trường Trung Quốc công bằng hơn. Đây sẽ vẫn là trọng tâm của các cuộc trao đổi sắp tới giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ với các đối tác Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Thông tin viên RFI Stephen Lagarde cho biết thêm.
Il y a de la pédagogie dans la diplomatie, il faut souvent répéter le même message pour espérer qu'il soit.
Trong ngoại giao có vấn đề về phương pháp, thường thì phải lặp đi lặp lại một thông điệp với hy vọng là thông điệp đó sẽ được lắng nghe. Janet Yellen một lần nữa đã áp dụng phương pháp này ngày hôm qua khi bà tiếp xúc với giới lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, miền Đông Nam Trung Quốc. Không phải tình cờ mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ chọn địa điểm này. Bà Yellen lưu ý cử tọa đây là nơi mà cho đến tận năm 1992, ông Đặng Tiểu Bình đã nhắc lại cam kết của Trung Quốc về cải tổ và mở cửa thị trường. Trong phát biểu ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ chủ trương một chính sách cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện để hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cạnh tranh một cách công bằng. Bà Janet Yellen muốn nhắm tới vấn đề sản xuất dư thừa của Trung Quốc về công nghiệp. Tại Phòng Thương mại Mỹ ở Quảng Đông, bà tuyên bố xin trích. Sản xuất dư thừa không phải là một vấn đề mới, nhưng hiện tượng này càng lúc càng trở nên mạnh hơn, và chúng ta đang trông thấy nhiều nguy cơ dấy lên trong những lĩnh vực mới. Đặc biệt là những biện pháp hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp từ phía chính quyền đã dẫn đến dư thừa sản xuất hiện nay. Sản xuất của Trung Quốc cao hơn rất nhiều so với nhu cầu tiêu thụ nội địa và so với khả năng tiêu thụ của thế giới. Hết lời dẫn.
Stephen Lagarde, Pekin RFI.
Về chiến tranh Ukraine, hôm qua quân đội Nga đã gia tăng các chiến dịch về hướng Chasiv-Yar, một thành phố có vị trí trọng yếu mà nếu chiếm được, lực lượng của Moscow sẽ có thể tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine. Theo hãng tin AFP, chính quyền địa phương do Nga dựng lên cho biết quân Nga đang từng bước tiến đến Chasiv-Yar, thành phố quan trọng cuối cùng trước thành phố Kramatorsk. Kramatorsk là thành phố chính của khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và là đầu mối đường sắt và hậu cần quan trọng đối với quân đội Ukraine. Lãnh đạo chính quyền quân sự của Yazhitya, ông Sergei Chops, thừa nhận từ một tuần qua thành phố này nằm dưới hỏa lực liên tục của quân Nga. Trước chiến tranh, Yazhitya có đến 13.000 dân, nay chỉ còn khoảng hơn 700 người sống ở thành phố bị phá hủy gần như hoàn toàn này. Còn tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, một cuộc tấn công của Nga bằng drone trong đêm qua đã khiến 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương, theo thông báo của thị trưởng thành phố trên mạng Telegram. Mặc dù gặp khó khăn trên các mặt trận, quân Ukraine vẫn tiếp tục oanh kích vào lãnh thổ Nga. Một nguồn tin quốc phòng Ukraine khẳng định với hãng tin AFP là cơ quan an ninh Ukraine và quân đội nước này trong đêm thứ Năm đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhắm vào một căn cứ không quân Nga ở vùng Rostov, miền Tây Nam nước Nga, phá hủy được 6 phi cơ quân sự và gây hư hại đáng kể cho 8 phi cơ khác. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được các nguồn tin độc lập xác nhận. Còn tại Slovakia, hôm nay cử tri bầu lại tổng thống với cuộc đua vòng 2 giữa ông Ivan Korčok và cựu ngoại trưởng Slovakia 60 tuổi có lập trường thân phương Tây và ông Peter Pellegrini 48 tuổi ứng cử viên của chính phủ Bratislava có xu hướng thân Nga. Chiến tranh Ukraine chia rẽ sâu rộng cử tri Slovakia. Ở vòng 2, kết quả được dự báo là xích sao nhất từ trước đến nay. Theo các thăm dò mới nhất, ứng cử viên thân Nga có triển vọng thu được 51% số phiếu. Thông tin viên trong khu vực Alexis Rozetve có về bài tương trình.
Mối
nguy hiểm ở đây là chính sách của Slovakia sẽ nghiêng về đông hơn là về tây. Trên đây là nhận định của bà Daniela, một nhân viên trong ngành marketing. Như hàng ngàn người Slovakia khác, bà sống và làm việc tại Cộng hòa Séc nhưng đã trở về nước để bỏ phiếu. Bà sẽ bầu cho ông Ivan Korčok. Một tổ chức phi chính phủ với lập trường chống chính quyền Slovakia thân Nga hiện nay đã chuẩn bị sẵn xe để đưa rất nhiều sinh viên đi bầu. Có những người xuống xe ngay ở Kuči, trạm dừng đầu tiên sát đường biên giới. Một số khác thì tiếp tục cuộc hành trình đến tận thủ đô Bratislava. Ở trung tâm thành phố, tại một quán cà phê sát cạnh phủ tổng thống mang tên Uprezenanta, ông Olive, một người về hưu giải thích, chỉnh trích: "Tôi ủng hộ Pellegrini như tất cả mọi người ở đây. Tại Ukraine đang có một cuộc nội chiến do chính những người Ukraine khơi nên. Đấy không phải là chuyện của chúng tôi." Ông nói thêm là Ivan Korčok cũng như Tổng thống mãn nhiệm Kaputova bị nhà tỷ phú Mỹ George Soros thao túng. "Fico là vị thủ tướng tốt nhất của chúng tôi và ông ấy ủng hộ Pellegrini, do vậy tôi sẽ bỏ phiếu cho Pellegrini." Zuzana làm việc trong một phòng thí nghiệm cho biết như trên và nói thêm là cô đồng tình với Thủ tướng Fico, mong muốn là Slovakia và Nga có một mối quan hệ êm thắm. Cái đấy vài trăm thước, Thủ tướng Roberto Fico hôm thứ Năm vừa qua đã chủ trì lễ kỷ niệm 79 năm thành phố được Hồng quân Liên Xô giải phóng. Thủ tướng Slovakia đã ngả mũ chào đại sứ Nga và Belarus hiện diện trên khán đài và chỉ trích việc đại diện ngoại giao các nước trong Liên hiệp châu Âu vắng mặt.
Alexei Rosenzweig, Bratislava, RFI.
Trước mối đe dọa của nước Nga láng giềng, Thủ tướng Na Uy đề nghị tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng trong vòng 12 năm, vào lúc mà nhiều nước thành viên khác trong khối NATO có kế hoạch tăng ngân sách quân sự lên thành 3% tổng sản phẩm nội địa GDP. Cụ thể, ông đề xuất dành thêm gần 52 tỷ euro cho quân đội Na Uy trong giai đoạn 2024-2036, đặc biệt là để trang bị thêm 5 khinh hạm, một tàu ngầm thứ 5, trực thăng, nhiều tên lửa địa đối không và các loại tên lửa khác để tấn công sâu vào hậu cứ đối phương. Theo Thủ tướng Jonas Gahr Støre, đây sẽ là một nỗ lực lịch sử nhằm tăng gấp 3 số lượng lữ đoàn của quân đội Na Uy, củng cố căn cứ không quân ở Viễn Bắc, nơi mà Na Uy và Nga có chung đường biên giới, đất liền 198 km. Ngân sách quốc phòng của Na Uy như vậy sẽ tăng 83% dựa trên giả thuyết là nước Nga láng giềng sẽ ngày càng nguy hiểm và khó lường trong nhiều năm tới. Ngân sách quốc phòng của Na Uy như vậy sẽ lên đến mức 3% GDP, tức là tiêu chuẩn chi tiêu quốc phòng mới mà một số thành viên NATO như Ba Lan mong muốn. Chuyển sang khu vực Trung Cận Đông, Tehran hôm nay nhắc lại đe dọa trả đũa Israel về vụ tấn công vào tòa lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm đầu tuần, làm 16 người thiệt mạng, trong đó có 7 thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hoa Kỳ nay được đặt trong tình trạng báo động cao, chuẩn bị đối phó với kịch bản Iran tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.
Trong tuyên bố sáng nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran tướng Mohammad Baghari khẳng định lại là chiến dịch trả đũa sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp với mức độ chính xác và mức độ chuẩn bị cần thiết. Mục tiêu của Tehran là nhằm gây thiệt hại tối đa để kẻ thù của Iran phải hối hận vì hành động họ đã gây nên, từ trong nguyên văn. Hãng tin Pháp AFP cho biết tuyên bố này được đưa ra vào lúc mà tướng Baghari đến Isfahan dự tang lễ chỉ huy trưởng một đơn vị tinh nhuệ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong vụ oanh kích hôm 1 tháng 4 vừa qua. Ngày hôm qua, thì chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tướng Hossein Salami đã tuyên bố quyết tâm trừng phạt Israel và nhắc lại lập trường của lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Khamenei hôm thứ Tư vừa rồi đã đe dọa trừng trị nhà nước Do Thái. Còn tại Washington, đài truyền hình Mỹ CNN ngày hôm qua trích lời nhiều quan chức Hoa Kỳ xin được giấu tên cho biết là Mỹ đang được đặt trong tình trạng báo động cao do khả năng Iran trả đũa mạnh mẽ. Đây là kịch bản không tránh khỏi. Do vậy, chính quyền Biden dường như là đang chuẩn bị đối phó trong trường hợp mà Iran nhắm vào lợi ích của Mỹ hay Israel trong khu vực Trung Cận Đông. Theo các nguồn tin thông thạo được CNN trích dẫn, thì khả năng Iran tấn công đã chiếm một phần lớn trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm vừa qua giữa Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Israel Netanyahu. Washington và Tel Aviv tuy nhiên chưa thể xác định về thời điểm và cách thức Tehran sẽ ra tay.
Hôm qua, quân đội Israel đã công bố kết quả điều tra nội bộ về những sai lầm đã dẫn đến vụ oanh kích khiến 7 nhân viên của tổ chức phi chính phủ Mỹ World Central Kitchen thiệt mạng tại Gaza hôm 1 tháng 4 vừa qua. Quân đội Israel đã cách chức 2 sĩ quan và kỷ luật nhiều tướng lĩnh có trách nhiệm trong vụ này. Kết quả được đưa ra chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel. Thông tin viên Michel Paul từ Jerusalem tường trình.
C'est moins de 24 heures après le coup de téléphone du président américain Benjamin Netanyahu.
Chưa đầy 24 giờ sau cuộc điện thoại giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, quân đội Israel công bố báo cáo về vụ oanh kích khiến 7 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng. Theo kết quả của điều tra nội bộ của quân đội Israel được tiến hành tốc lực, thì sai lầm nghiêm trọng này lẽ ra đã có thể tránh được. Báo cáo của quân đội Israel chỉ rõ sai lầm xuất phát từ việc phán đoán sai về tình hình tại chỗ. Nhóm phụ trách các drone tham gia vào cuộc tấn công này đã đưa ra nhận định sai lầm, đó là 3 chiếc xe của Tổ chức Nhân đạo Phi Chính phủ Mỹ World Central Kitchen đã chuyên chở các thành viên của tổ chức Hamas. Cuộc điều tra ghi nhận một loạt các thiếu sót đã dẫn đến thảm kịch này. Israel đã đưa ra một số các quy định mới cho phép nhận dạng trong đêm xe của các tổ chức nhân đạo, đồng thời quyết định kỷ luật cũng được đưa ra. 2 sĩ quan, 1 đại tá và 1 thiếu tá bị cách chức, một trong 2 sĩ quan vốn là quân nhân dự bị. Nhiều sĩ quan cao cấp, trong đó có 2 viên tướng, bị kỷ luật do trách nhiệm chung trong vụ này. Các quy định nói trên gây bất bình trong cánh hữu của chính phủ Israel. Đối với Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, thì trong thời chiến, quân đội phải bảo vệ các binh sĩ của mình, ngay cả khi họ phạm các sai lầm trong việc xác định mục tiêu.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Cũng về tình hình Gaza, truyền thông Israel cáo buộc quân đội nước này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng và tấn công vào các mục tiêu, gây ra rất nhiều tổn thất cho thường dân. Hôm qua, trả lời báo giới, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông rất phẫn nộ khi được biết thông tin này, nhấn mạnh không thể phó thác cho các thuật toán lạnh lùng quyền quyết định mạng sống của thường dân. Chuyển sang khu vực Nam Mỹ, tối qua Mexico thông báo cắt đứt ngay lập tức quan hệ ngoại giao với Ecuador sau khi cảnh sát Ecuador xông vào Đại sứ quán Mexico để bắt giữ cựu phó tổng thống Jorge Glass đang tị nạn tại đây. Từ Quito, thủ đô Ecuador, thông tin viên Eric Samson gửi về bài tường trình.
C'est au nom de la lutte contre l'impunité que l'Équateur a justifié la violation d'un principe diplomatique sacro-saint.
Chính là nhân danh chính sách không khoan dung với tội phạm mà Ecuador đã biện minh cho hành vi vi phạm nguyên tắc ngoại giao tối thượng, đó là quyền bất khả xâm phạm của một đại sứ quán. Trên mạng xã hội, hình ảnh và video cho thấy cảnh sát Ecuador phá cửa đại sứ quán bắt giữ cựu phó tổng thống George Glass, người vừa xin tị nạn chính trị tại đây. Trong những hình ảnh này, người ta thấy đại biện của Mexico phản đối sự xâm nhập của các cảnh sát Ecuador đối xử không khoan nhượng với ông. Trong một tuyên bố với giọng điệu không ngoại giao chút nào, chính quyền Quito đã cáo buộc chính phủ Mexico lạm dụng các quyền miễn trừ và đặc quyền của mình khi cấp quyền tị nạn ngoại giao cho một người gọi là tội phạm đã bị ngành tư pháp Ecuador kết án. Sau vụ Quito trục xuất đại sứ Mexico, nay bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh, vụ đột nhập vào khuôn viên đại sứ quán làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giữa hai nước. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Daniel Noboa tuyên bố là không chấp nhận những bình luận của Tổng thống Mexico, ám chỉ rằng vụ ám sát ứng cử viên Fernando Villavicencio vào tháng 8 năm ngoái đã được tiến hành nhằm khiến cho ứng cử viên Tổng thống cánh tả thuộc đảng của cựu Tổng thống Rafael Correa bị thất cơ.
Direction son Quito, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Microsoft báo động là Trung Quốc khai thác trí tuệ nhân tạo, mở các tài khoản giả trên các mạng xã hội để thao túng công luận tại Hoa Kỳ và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Trên đây là nội dung bản báo cáo gần đây nhất của tập đoàn phần mềm Mỹ được công bố vào ngày hôm qua, cụ thể là các toán có trách nhiệm trong công tác này không ngần ngại khai thác những sự kiện thí dụ như là một vụ tai nạn đường sắt ở bang Kentucky hay vụ hỏa hoạn ở Hawaii để gieo rắc những ý tưởng xấu về nước Mỹ. Trước mắt, Microsoft chưa có đủ dữ liệu để thẩm định về hiệu quả từ công tác hướng dẫn dư luận đó của Bắc Kinh. Thế nhưng lời báo động này được đưa ra vào lúc mà Hoa Kỳ chuẩn bị bầu lại Tổng thống và giới phân tích lo ngại có sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử Mỹ.
Tại Việt Nam, hàng ngàn người đang thiếu nước sạch do hạn hán và ngập mặn khiến chính quyền tỉnh Tiền Giang, vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm nay phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Vùng đồng bằng này mỗi năm vẫn bị ngập mặn, nhưng do thời tiết nóng bất thường và mức nước biển dâng cao do tác động của biến đổi khí hậu, cho nên tình trạng ngập mặn thêm trầm trọng.
Còn tại Nga, vỡ đập sông Uran ở biên giới giữa Nga với Kazakhstan khiến hơn 4.000 dân Nga đã phải sơ tán. Một ngày sau vụ vỡ đập khiến khoảng 2.500 ngôi nhà bị ngập lụt, chính quyền địa phương vào hôm nay cho biết đã sơ tán 4.000 dân cư, trong đó có hơn 1.000 trẻ em. Cả khu vực bị ngập nước do vụ vỡ đập nước tại Oksk sát với biên giới Kazakhstan. Uran là một con sông lớn trong khu vực.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là Góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo với đề tài từ Sylvie Vartan đến Nicoletta, những bản hòa âm tân thời của nhóm Bon Entendeur. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Đại sứ quán Pháp và những nỗ lực để thúc đẩy giới trẻ Việt Nam đến với tiếng Pháp. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Nouvelle Lost tuần này mổ xẻ sự xuống dốc của Gérard Depardieu, ngôi sao điện ảnh Pháp. L'Express trình hồ sơ cho những khu phố bị bọn buôn ma túy làm chủ. Nhưng kỷ niệm 30 năm nạn diệt chủng ở Rwanda, Courrier International chạy tích câu chuyện về sự hồi sinh. Le Point nói về những nô lệ tình dục của Daesh. The Economist phân tích sự tái khởi động đầy rủi ro của Trung Quốc.
Theo The Economist, kế hoạch của ông Tập Cận Bình nhằm tránh trì trệ nền kinh tế đã gây thất vọng cho người dân Hoa Lục và làm cho thế giới giận dữ.
Đây là thách thức lớn nhất của Trung Quốc kể từ thập niên 90, lực lượng lao động giảm, địa ốc khủng hoảng, hệ thống tự do thương mại mà nhờ vào đó Trung Quốc làm giàu, nay co lại, Tập Cận Bình giải quyết bằng cách nỗ lực tái cấu trúc. Nhưng dù sản xuất có tăng lên trong tháng 3, tiêu thụ vẫn thấp, nạn giảm phát đe dọa, nhiều doanh nhân không còn ảo tưởng, phía sau là những lo âu sâu sắc hơn. Từ nay đến năm 2050, Trung Quốc sẽ mất 20% số người làm việc và cần phải nhiều năm nữa mới hy vọng vực dậy được lĩnh vực bất động sản, vốn chiếm 1/5 GDP. Quan hệ với Hoa Kỳ thì vẫn mong manh. Các quan chức Bắc Kinh tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế hàng Trung Quốc nhập khẩu và trừng phạt các doanh nghiệp Hoa Lục, dù ông chủ Nhà Trắng sắp tới là ai đi nữa. Bắc Kinh bàn xây dựng chiến lược, lực lượng sản xuất mới để tránh con đường cổ điển là thúc đẩy tiêu thụ mà phương Tây bị cho là đang suy tàn vẫn dùng. Đó là đẩy mạnh những kỹ nghệ mũi nhọn, từ đó tạo ra những việc làm năng suất cao, từ thép nhà chọc trời, nay chuyển sang sản xuất ồ ạt xe hơi chạy điện, bình điện, sản phẩm sinh thái v.v. Đầu tư vào lực lượng sản xuất mới lên đến 1.600 tỷ đô la, tương đương 43% tất cả các món đầu tư vào Hoa Kỳ trong năm ngoái, và năng lực một số nhà máy sẽ tăng lên 75%.
Tuy nhiên, The Economist cho rằng kế hoạch của ông Tập Cận Bình căn bản là sai lầm. Đặc biệt là nhà cầm quyền Trung Quốc không quan tâm đến người tiêu dùng. Để tái lập lòng tin trong bối cảnh khủng hoảng, cần phải cải thiện hệ thống phúc lợi, y tế, mở rộng dịch vụ công cho người lao động ngoại tỉnh, Nhưng ông Tập Cận Bình không ưa tặng quà cho người dân. Năm ngoái, lãnh đạo Trung Quốc từng tuyên bố là lớp trẻ phải sẵn sàng chịu đựng đắng cay.
Một nhược điểm khác là nhu cầu nội địa yếu sẽ dẫn đến phải xuất khẩu sản phẩm. Tuy nhiên, thế giới đã rời khỏi khung cảnh tự do mậu dịch những năm 2000, một phần do chính sách thương mại hung hăng của Bắc Kinh. Chắc chắn Washington sẽ chặn lại những hàng hóa xuất sang ồ ạt. Châu Âu đang lo sợ xe Trung Quốc hủy diệt các nhà sản xuất xe hơi của mình. Bắc Kinh nói rằng sẽ tái định hướng xuất khẩu sang các nước phương Nam, nhưng những nước này cũng đang cảnh giác. Nhược điểm cuối cùng là tầm nhìn phi thực tế của Tập Cận Bình đối với giới doanh nhân, vốn là động lực của 30 năm qua. Nhiều người phàn nàn về những quy định thất thường, sợ bị trừng phạt, thậm chí bị bắt. Chứng khoán ở mức thấp nhất từ 25 năm qua, nhà đầu tư ngoại quốc nghi ngại, đại gia di cư ra nước ngoài mang theo vốn liếng. Trung Quốc có thể trở nên giống Nhật Bản thập niên 90, bị giảm phát và khủng hoảng địa ốc. Hoa Kỳ và các đồng minh không vui gì trước viễn cảnh này, có thể gây căng thẳng địa chính trị, gặp khó khăn, Bắc Kinh có thể hiếu chiến hơn. Nếu những điểm yếu này rõ ràng như vậy, tại sao Trung Quốc không thay đổi phương hướng? Một trong những lý do là ông Tập chẳng nghe ai cả. Trước đây, Trung Quốc cởi mở với bên ngoài, các nhà kỹ trị nghiên cứu các phương thức tốt nhất trên thế giới và sẵn sàng tranh luận. Nay, dưới chế độ Tập Cận Bình, các chuyên gia kinh tế bị gạt ra ngoài, những lời bình mà các nhà lãnh đạo nhận được toàn là nịnh bợ. Lý do nữa là Tập Cận Bình đặt an ninh quốc gia lên trên thịnh vượng.
Về đối nội, The Economist nói về quyền lực của các thái tử đảng, con cháu các đồng đội của Mao Trạch Đông đóng vai trò quan trọng với tương lai của Trung Quốc.
Bộ máy tuyên truyền của chế độ không bỏ lỡ dịp nào để nhắc đến dòng dõi cách mạng của Tập Cận Bình. Mỗi lần ông Tập đọc lời chúc Tết trên truyền hình, ảnh của người cha Tập Trọng Huân có thể thấy rõ ở phía sau. Khi mới lên cầm quyền năm 2012, có 4 thái tử đảng trong 7 ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Nhưng sau khi thay đổi nội các năm 2022, Tập Cận Bình là người duy nhất và dường như không hề muốn chia sẻ uy quyền với các hạt giống đỏ khác. Nhưng các thái tử vẫn có thể đóng vai trò quan trọng. Họ nắm quyền lãnh đạo các tập đoàn quốc doanh, công ty tài chính và trong quân đội. Một khi ông Tập rời chính trường, các gia tộc này sẽ chia nhau những miếng bánh. Nhà lãnh đạo sắp tới có thể không phải là thái tử đỏ, nhưng các phe phái sẽ quyết định ai là vua. Rất ít thái tử đỏ bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng, nhưng họ đều sợ Tập Cận Bình và tìm cách che giấu tài sản hoặc chuyển ra nước ngoài. Một số trước đây ủng hộ ông Tập nay bất mãn vì cung cách độc đoán của ông. Tuần báo nhắc lại, người cạnh tranh đáng nể nhất của Tập Cận Bình là Bạc Hy Lai, con của nhà cách mạng lão thành Bạc Nhất Ba, được rất nhiều người yêu mến. Bạc Hy Lai bị ông Tập kết tội tham nhũng, âm mưu tiếm quyền, đã lãnh án chung thân, được cho là đang ở trong nhà tù Tần Thành ngoại ô Bắc Kinh, chuyên chăm giữ những quan chức cao cấp được hưởng ưu đãi. Theo South China Morning Post, Bạc Hy Lai ở tù nhưng vẫn được mặc đồ vest.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, sau vụ oanh kích vào cơ sở ngoại giao của Tehran ở Syria, giết chết nhân vật số 2 của vệ binh cách mạng Hồi giáo, L'Express đặt câu hỏi, phải chăng cuộc chiến trong bóng tối giữa Israel và Iran hiện đang trở thành cuộc đối đầu trực diện?
Đối với Tel Aviv, nhất định Tehran có liên can đến vụ khủng bố ngày 7 tháng 10 là sự kiện ngày 11 tháng 9 của Israel. Phương trình mà Israel phải giải là làm thế nào đánh vào Iran mà không tấn công Iran, cách tốt nhất là nhắm vào Syria, nơi chế độ Al-Assad lệ thuộc vào Tehran và dân quân Shia tung hoành. Israel đã oanh kích hàng trăm lần từ sau ngày 7 tháng 10 để trả đũa việc Iran mở rộng xung đột thông qua mạng lưới tay sai Houthi Hezbollah. Còn vài tháng nữa đến bầu cử tổng thống Mỹ, Israel còn muốn buộc người Mỹ ở lại. Nhà nghiên cứu Abbas Milani cho rằng không bên nào muốn đối đầu trực tiếp, nhưng mỗi bên đều muốn chứng tỏ mình có thể làm được điều gì đó. Iran có thể nhắm vào các lợi ích của Israel ở nước ngoài như các đại sứ quán hay ám sát, nhưng vũ khí đơn giản nhất là kích hoạt mạnh hơn Hezbollah. Vai trò của Nga cũng được đặt ra. Phải chăng Putin đã bật đèn xanh vì không muốn mất đi 30 năm quan hệ với Israel? Trong lúc hy vọng ngưng bắn ở Gaza ít có tiến triển, cuộc chiến trong bóng tối từ nhiều năm qua giữa Israel và Tehran đang chừng bước ra ánh sáng.
Le Point nêu vấn đề Israel chiến tranh bẩn hay sạch. Tuần báo Thiên Hữu thừa nhận là nhà nước Do Thái đã thua trong cuộc chiến tranh hình ảnh ở Gaza, tuy đã tỏ ra thận trọng chưa từng thấy lời lẽ trong nguyên văn.
Chiến dịch của quân đội Israel tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza kết thúc ngày 1 tháng 4 đã thu lượm được nhiều kết quả. Khoảng 200 tay súng Hamas bị tiêu diệt, bắt gần 500 nghi can. Tuy cơ sở này hoàn toàn bị phá hủy, nhưng không có nhân viên y tế Palestine nào chết hoặc bị thương trong hai tuần lễ đụng độ. Sự kiện này làm nổi bật một thực tế mà nhiều chính khách quốc tế và nhà bình luận không biết hoặc không muốn hiểu. Trong cuộc chiến này, quân đội Israel nỗ lực nhiều hơn so với nhiều quân đội khác nhằm hạn chế thiệt hại thường dân. Dù vậy, cũng không tránh khỏi một số sự cố như vụ các nhân viên tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen thiệt mạng. Đây cũng là bằng chứng cho thấy Jerusalem đã thua trong cuộc chiến thông tin từ 6 tháng qua. Cả thế giới quy trách nhiệm thảm họa nhân đạo cho Israel, chứ không phải Hamas, là phe đã gây ra vụ khủng bố hôm 7 tháng 10, trà trộn trong dân thường để chiến đấu, dành riêng dự trữ thực phẩm cho các chiến binh. Nhà nước Do Thái bị cô lập, Hoa Kỳ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an đòi ngưng bắn lập tức ở Gaza. Trốn trong hầm sâu, các nhà chiến lược Hamas sắp sửa thắng cuộc. Họ đặt cược không phải vào chiến thắng quân sự, mà tin rằng áp lực quốc tế sẽ buộc Israel lùi bước. Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng thường dân được vô sự trong chiến tranh đô thị. Năm 1945, việc giải phóng Manila ở Philippines diễn ra trong những điều kiện tương tự như Gaza.
Khoảng 17.000 lính Nhật cố thủ vào thời điểm đó trong thủ đô 1 triệu dân, dùng các con tin làm bia đỡ đạn. Sau một tháng chiến đấu, quân đội Mỹ tiêu diệt được hầu hết quân Nhật, nhưng 100.000 thường dân bị thiệt mạng và đa số con tin cùng chung số phận.
Tại Gaza, sau 6 tháng, Hamas nói rằng 33.000 người Palestine đã chết. Phía Israel khẳng định 13.000 trong số đó là các tay súng Hamas. Như vậy, khử được một địch quân thì hai dân thường bị chết. Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc, trong chiến tranh hiện đại, tỷ lệ này cao hơn nhiều. Giết được một kẻ địch thì chính thường dân bị vạ lây. Như vậy, theo tuần báo, ở Gaza, quân đội Israel tiến hành một cuộc chiến ít bẩn hơn bình thường. Và thật ra, chiến tranh sạch chỉ có trong trí tưởng tượng của những chiến lược gia ngồi trong phòng kín. Le Bon cho rằng, Sahan có lý khi muốn trừ khử hẳn mối đe dọa vì Hamas không ngần ngại tái diễn vụ thảm sát khi có cơ hội. Trong số 34 tiểu đoàn Hamas, chỉ còn 4 hay 5 cần phải tiêu diệt, hiện đang ẩn nấp tại Rafah ở phía nam Gaza, bao quanh là 1 triệu dân sơ tán. Như Benny Gantz, tổng cựu tổng tham mưu trưởng, địch thủ của Netanyahu đã nói, một lính cứu hỏa không thể tự hài lòng khi dập tắt được 70% trận hỏa hoạn nếu không muốn ngọn lửa lại bốc lên.
Nhân kỷ niệm 30 năm vụ diệt chủng ở Rwanda làm gần 1 triệu người Tutsi thiệt mạng vào năm 1994, các tuần báo có nhiều bài viết kể lại câu chuyện của những nạn nhân sống sót, sự thay đổi của Rwanda ngày nay và những vấn đề còn tồn tại như một số thủ phạm hiện vẫn sống yên ổn ở nước ngoài, trong đó có Pháp.
Trong bài Nhân danh công lý, Lof cho biết trong số nhiều kẻ sát nhân đang tị nạn ở Pháp, có khoảng 30 hồ sơ được thụ lý nhưng chỉ có bản án được 7 bản án được tuyên. Nhiều người Tutsi sống sót đã thu thập nhiều bằng chứng, đang tranh đấu để đẩy nhanh tốc độ. La Croix Hebdo chạy tích trang bìa Rwanda bí ẩn, Agahat bị cáo buộc diệt chủng. Bà vợ quá của Tổng thống Juvenal Habyarimana, theo nhiều nhà sử học và tổ chức phi chính phủ, là thủ lãnh của AKZU, bộ phận đã tổ chức vụ thảm sát năm 1994.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Philippines, Mỹ, Nhật và Úc thông báo sẽ tập trận chung ở Biển Đông vào ngày mai. Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý thảo luận về tăng trưởng cân đối nhằm ổn định mối quan hệ giữa hai siêu cường quốc hàng đầu thế giới. Hoa Kỳ được đặt trong tình trạng báo động cao do vụ lãnh sự quán Iran tại Syria bị Israel oanh kích. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
Hoa Kỳ thay đổi lập trường trong cuộc chiến ở Gaza, đặt điều kiện với Israel, cơ quan tiếp nhận đơn xin bồi thường thiệt hại chiến tranh ở Ukraine chính thức hoạt động, phiến quân Hồi giáo tấn công lực lượng an ninh ở Iran, Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo mới. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại dải Gaza vẫn là chủ đề được chú ý trong tuần qua, đặc biệt là về lập trường của Hoa Kỳ đối với đồng minh nhà nước Do Thái, ngày càng bị chỉ trích vì các cuộc tấn công đẫm máu ở Gaza. Nội dung các cuộc điện đàm kéo dài 30 phút giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo hãng tin Pháp AFP, được nêu lên một cách cẩn trọng trong thông cáo của Nhà Trắng, đề cập đến khả năng Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách liên quan đến Gaza, tùy theo các quyết định mà Israel đưa ra ngay lập tức. Joe Biden coi vụ tấn công không cố ý của Israel lấy đi sinh mạng của 7 nhà hoạt động nhân đạo tại tổ chức World Central Kitchen ở Gaza là không thể chấp nhận được. Lãnh đạo Hoa Kỳ cũng yêu cầu nhà nước Do Thái cho phép nhiều viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận Gaza dễ dàng hơn, làm việc với các nhà đàm phán trung gian để trao trả con tin, cũng tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Trước áp lực từ Hoa Kỳ, sáng hôm thứ Sáu, Israel đã thông báo tạm thời cho phép chuyển hàng viện trợ tới Gaza thông qua cảng Ashdod và cửa khẩu Erex. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Israel oanh kích Gaza sau vụ lực lượng Palestine Hamas tấn công khủng bố cách nay 6 tháng. Joe Biden đặt điều kiện ra tối hậu thư với đồng minh Israel. Liệu tiếp theo Biden có tính đến việc đình chỉ việc chuyển giao vũ khí cho Israel hay không?
Theo The Economist, Hoa Kỳ trên thực tế vẫn tiếp tục viện trợ cho Israel ngay cả khi quan hệ giữa Biden và ông Netanyahu trở nên xấu đi. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Biden đã lách Quốc hội Mỹ để thông qua việc bán đạn pháo xe tăng và các thiết bị khác cho Israel trị giá hơn 100 triệu đô la. Về chiến tranh Ukraine, kể từ thứ Ba tuần này, cơ quan tiếp nhận đơn đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh Ukraine có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, được thành lập năm 2023 theo quyết định của Hội đồng Toàn châu Âu, chính thức đi vào hoạt động, có thể tiếp nhận các báo cáo, các đơn xin bồi thường thiệt hại do cuộc xâm lược của Nga. Từ La Hay, thông tấn viên Stephanie Mopas giải thích thêm.
C'est une première étape vers des réparations. Les Ukrainiens sont invités à déclarer les dommages causés sur leur propriété et à l'avenir ils pourront aussi.
Đây là bước đầu tiên hướng tới việc đền bù những thiệt hại từ chiến tranh. Người Ukraine được khuyến nghị báo cáo những thiệt hại do chiến tranh gây ra đối với tài sản của họ. Trong tương lai, họ có thể nộp đơn xin bồi thường vì mất người thân, về những thương tích, các vụ bạo lực tình dục, tra tấn hay bị cưỡng bức đưa ra khỏi lãnh thổ Ukraine hoặc các thiệt hại khác do cuộc xâm lược của Nga. Nhà nước Ukraine và các doanh nghiệp của nước này cũng có thể xin bồi thường những tổn thất phải gánh chịu từ đầu cuộc xâm lược của quân đội Nga ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cần phải thiết lập một cơ chế quốc tế để các quỹ có thể phân bổ bồi thường cho các nạn nhân. Ukraine hy vọng rằng quỹ này sẽ được bổ sung nhờ vào các tài sản tịch thu từ các trừng phạt từ đầu cuộc chiến nhắm vào nhà nước Nga và các cá nhân, đặc biệt là từ các tài phiệt Nga. Những người tham gia vào cuộc hội nghị này cho rằng tài sản của Nga đã bị đóng băng, sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi nào Nga chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine và bồi thường những thiệt hại đã gây ra. Tuy nhiên, khoản lãi thu được từ các tài sản đóng băng này có thể lên đến hàng tỷ euro mỗi năm và khoản này có thể dùng để bồi thường thiệt hại chiến tranh. Hội nghị kết thúc vào tối thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ông Dmytro Kuleba nhắc lại yêu cầu của Kiev về mong muốn thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử những thủ phạm chính trong cuộc xâm lược của Nga.
Stephanie Mopala, RFI.
Về thời sự Trung Đông trong tuần vừa qua, hôm 3 tháng 4, tại Sabaha và Rash, nằm ở miền đông Iran, các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 10 người thuộc lực lượng an ninh của Iran. Thông tấn viên Siavosh Ghazi từ Tehran cho biết thêm thông tin.
Selon les responsables iraniens, plus d'une vingtaine d'hommes armés ont participé à cette série d'attaques.
Theo quan chức Iran, hơn 20 người được trang bị vũ khí đã tham gia vào cuộc tấn công nhắm vào hai căn cứ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, một căn cứ hải quân và một đồn cảnh sát. Tehran đã cáo buộc nhóm phiến quân Rais al-Al thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni đứng đằng sau các vụ tấn công này. Vào tháng 12 năm ngoái, nhóm này đã tấn công một đồn cảnh sát trong vùng, khiến 12 người thuộc lực lượng an ninh Iran thiệt mạng. Tehran đã dùng tên lửa và drone tấn công vào hai căn cứ của lực lượng nói trên tại Pakistan,
Islamabad sau đó đã có hành động trả đũa. Vụ việc đã gây ra căng thẳng giữa hai nước. Vụ tấn công hôm thứ Tư vừa qua là một trong những chiến dịch lớn nhất mà nhóm Ra'is al-Anl thực hiện tại tỉnh này trong thời gian gần đây. Nhóm phiến quân Hồi giáo này cũng thường xuyên thực hiện các vụ tấn công chống lại các lực lượng an ninh tại các khu vực giáp với biên giới Pakistan. Vùng Sistan, Baluchistan có cộng đồng người theo hệ phái Sunni khá đông. Iran cáo buộc Pakistan không có hành động đủ mạnh để chống lại nhóm Ra'is al-Anl hiện đang ẩn náu tại nước này. Theo Tehran, lực lượng nói trên được hậu thuẫn bởi cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Israel để thực hiện các hành động nhằm gây bất ổn tại quốc gia này.
Nhìn sang châu Á hôm thứ Ba vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung, loại tên lửa của Bình Nhưỡng, được đặt tên là Hoa Song 16B có gì đặc biệt? Liệu có khiến Seoul và đồng minh lo ngại hay không? Thông tấn viên Nikola Roca từ thủ đô Hàn Quốc cho biết thêm thông tin.
La présence de Kim Jong-un à un essai de missile est souvent révélatrice de l'importance de l'événement.
Sự hiện diện của Kim Jong-un tại một buổi thử nghiệm tên lửa thường hé lộ tầm quan trọng của sự kiện đó ở Bắc Triều Tiên. Các kênh truyền thông của nhà nước Bắc Triều Tiên bố trí dựng cảnh vụ phóng thử tên lửa Hoa Song 16B, một loại tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn. Hai đặc tính này có thể làm nhiễu loạn hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc. Tên lửa siêu thanh rất khó bắn chặn vì có tính cơ động cao, trong khi loại nhiên liệu rắn thì cho phép loại vũ khí này có thể được triển khai nhanh hơn. Theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì việc cải tiến công nghệ này có nghĩa là tất cả các tên lửa chiến thuật, tác chiến và chiến lược ở các tầm bắn khác nhau của Bình Nhưỡng có thể có những tính năng này cùng một đầu đạn hạt nhân mang tính cơ động. Thế nhưng với Bình Nhưỡng vẫn cần cẩn trọng như thường lệ các khả năng của loại tên lửa mới Hoa Song 16B gây tranh cãi. Seoul và Tokyo ước tính tên lửa đã bay khoảng 600 cây số, trong khi Bắc Triều Tiên lại khẳng định là tầm bắn giới hạn ở 1.000 cây số vì lý do an toàn.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Về vấn đề môi trường, gần đây, loại hóa chất PFAS được mệnh danh là hóa chất vĩnh cửu vì gần như không thể phá hủy, ngày càng thu hút sự quan tâm của công luận. Hôm thứ Năm vừa qua, Hạ viện Pháp đã thông qua một dự thảo nhằm cấm sản xuất, nhập khẩu và bán các loại sản phẩm có chứa PFAS lại Pháp, và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Do áp lực vận động hành lang, các đồ dùng trong nhà bếp có chứa PFAS chưa nằm trong danh sách cấm này. PFAS là một dạng phân tử tổng hợp có nguồn gốc từ nhựa, theo AFP, xuất hiện vào những năm 1950 tại Hoa Kỳ. Những phân tử này được tìm thấy trong bao bì, chả chống dính, sản phẩm tẩy rửa, sơn, thuốc trừ sâu, dầu gội, trong một số loại mỹ phẩm như mascara, trong bọt chữa cháy hoặc thậm chí trong thuốc. Chất ô nhiễm vĩnh cửu khi bị tích tụ trong môi trường làm ô nhiễm đất, sông, không khí, thực phẩm và cả các sinh vật sống, bao gồm cả con người. Theo cơ quan môi trường châu Âu, PFSA có thể gây rối loạn nội tiết, gây ung thư, tổn thương gan, các bệnh về tuyến giáp, thúc đẩy béo phì và thậm chí là vô sinh. Tại Mỹ gần đây, nhiều tập đoàn lớn sản xuất chất PFSA đã phải trả khoản bồi thường lớn để tránh các thủ tục tố tụng. Thông tấn viên RFI Lubna Anaki cho biết thêm thông tin.
Les accords à l'amiable avaient fait la une l'été dernier et ont été définitivement validés par la
justice. Các thỏa thuận đã chiếm nhiều mặt báo tại Hoa Kỳ vào năm ngoái và đã được tư pháp Hoa Kỳ thông qua gần đây. Các tập đoàn nói trên bị liên can vì sản xuất các sản phẩm có chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu và họ đã chấp thuận chi trả rất nhiều tiền. Đầu tiên là tập đoàn 3M đã cam kết chi từ 10 đến 13 tỷ đô la trong 13 năm tới. Tập đoàn này bị truy tố vì sản xuất một loại bọt nước được dùng trong cứu hỏa để dập tắt các đám cháy. Hợp chất PFSA có trong loại bọt nước này sau đó đã chảy xuống đất gây ô nhiễm. Khoản tiền mà tập đoàn này phải trả sẽ được dùng để hỗ trợ hệ thống phân phối nước uống công cộng đạt tiêu chuẩn. Về phía các tập đoàn như Chemours, DuPont và Corteva, họ sẽ phải trả hơn 1 tỷ đô la vì phải chịu trách nhiệm làm ô nhiễm nước trên khắp nước Mỹ. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện trên khoảng 700 địa điểm cho thấy 45% nước từ vòi tức nước máy của Mỹ chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Từ Sylvie Vartan đến Nicoletta, những bản hòa âm tân thời của nhóm Bon Entendeur.
vườn âm nhạc.
Sau thành công của hai album đầu tiên với sự hợp tác của nhiều tài năng mới như ca sĩ Emma Peters với nhạc phẩm Le Coup de Soleil, nhóm Bon Entendeur trình làng album phòng thu thứ ba, bao gồm 12 bản nhạc mới, trong đó đáng chú ý nhất có các bản hòa âm những giai điệu nổi tiếng của Nicoletta và Sylvie Vartan. Tựa đề Rivage hiểu theo nghĩa bến bờ, album này là phần tiếp nối của hai tập nhạc trước, xoay quanh cùng một chủ đề. Album đầu tiên mang tựa đề Aller-retour, có nghĩa là khứ hồi, giống như một cuộc hành trình du ngoạn tham quan. Album thứ nhì với nhan đề Minuit, nửa đêm, là một chuyến du hành ngược thời gian. Lần này album Rivage gợi hứng từ các chuyến lưu diễn của nhóm nhạc pop điện tử French Touch, đưa giới hâm mộ qua các địa danh tràn đầy nắng ấm. Từ hải cảng nước Ý, miền Nam nước Pháp hay sa mạc Ai Cập ven biển Địa Trung Hải, nhóm này còn tìm đến các nơi xa hơn nữa với dòng nhạc bossa nova hay samba của Brazil, tiêu biểu qua giai điệu Fio Maravilla, phiên bản phong tác tiếng Pháp từng được Nicoletta ghi âm lại vào năm 1973. Tự như một đóa hoa, nhóm Bon Entendeur cài vào trong giai điệu chứa chan hoài niệm những nhịp đập trẻ trung khác thường. Trong hơn 10 năm qua, nhóm nhạc Bon Entendeur thường sáng ca những sáng tác mới chưa từng được phát hành với các bản hit chủ yếu là tiếng Pháp của những thập niên 1960 và 1970, kết hợp âm thanh điện tử với nhiều dòng nhạc khác nhau. Vào đầu tháng 4 này, bộ ba Bon Entendeur trình diễn tại nhà hát Olympia, khai màn cho vòng lưu diễn đầy hứa hẹn nhân các kỳ liên hoan âm nhạc mùa hè tại Pháp để quảng bá cho album được giới hâm mộ chờ đợi từ 3 năm nay. L'amour dont on parle toujours. L'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. Trong số các ca khúc nổi bật trên album này có nhạc phẩm Baby It's You, một tình khúc do ban tam ca Cheryl ghi âm và trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu vào năm 1961. Tựa đề ban đầu của bài hát này là I'll Cherish You, nhưng vào giờ chót, nhà sản xuất Barney Williams đã quyết định đổi tên bài hát. Nhạc phẩm này từng lọt vào bảng xếp hạng các bài hát hàng đầu thị trường Hoa Kỳ và được nhóm The Beatles cover lại cho album Please Please Me phát hành vào năm 1963. Bài hát cũng từng được hàng đĩa Capitol cho tái bản vào năm 1965 trên album The Early Beatles gồm những bản ghi âm đầu tay của nhóm Tứ Quái. Ngoài một phiên bản ghi âm khác của ban song ca The Carpenters vào năm 1970, bản nhạc này từng được phóng thác sang tiếng Pháp với tựa đề Baby C'est Vous do Sylvie Vartan phát hành trên album đầu tiên của mình vào năm 1962.
Qui vient dans mes rêves, qui vient me voir, posant sur mes lèvres un baiser d'espoir. Oh, 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 qui fait de mes nuits un paradis où le bonheur me donne l'amour. Baby, c'est vous.
Tuy được phát hành vào mùa xuân, những album thứ ba của nhóm Bon Entendeur là tràn ngập các giai điệu mùa hạ. Như thể nhóm này nạp năng lượng mặt trời vào các nhịp điệu để tạo thêm sức sống về đêm. Trước khi vinh danh Sylvie Vartan, nhóm này từng hòa âm lại những giai điệu của Pierre Bachelet, Jane Birkin hay Marie Leforest, và nhất là giai điệu Le Temps de l'amour, mùa tình yêu của François Hardy. Những giai điệu ấy đưa người nghe tìm về những khung trời lưu luyến hoài niệm, tâm hồn phiêu lưu càng xa bờ, con tim càng mong đến ngày cập bến.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp, Đại sứ quán Pháp và những nỗ lực để thúc đẩy giới trẻ Việt Nam đến với tiếng Pháp. Thùy Dương phỏng vấn ông Olivier Brochet, đại sứ Pháp tại Hà Nội.
Thưa quý vị, là thành viên lâu năm của cộng đồng Pháp ngữ, cộng với các yếu tố lịch sử để lại, hiện nay tại Việt Nam vẫn có nhiều người học tiếng Pháp, không chỉ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở nhiều tỉnh thành, từ cấp tiểu học đến bậc đại học, sau đại học. Số sinh viên, nghiên cứu sinh hàng năm đi du học tại Pháp hoặc tại các nước nói tiếng Pháp cũng không phải là ít. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều là tiếng Pháp cũng đang phải cạnh tranh với nhiều ngoại ngữ khác ở Việt Nam. Chính vì vậy, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam rất quan tâm cải thiện vị thế của tiếng Pháp, nhất là thu hút giới trẻ đến với tiếng Pháp. Để hiểu thêm về tình hình, ít ngày trước tuần quốc tế Pháp ngữ, RFI tiếng Việt ngày 8 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Hà Nội. Kính chào Đại sứ Olivier Brochet, xin đồng cho biết về những dự án của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội để quảng bá và thúc đẩy việc học tiếng Pháp ở Việt Nam. Và theo ông thì đâu là dự án quan trọng nhất trong năm
2024?
Năm nay có hai dự án mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Trước hết có một dự án nhằm hiện đại hóa và tăng cường sự kết nối của chúng tôi với giới trẻ để giúp họ nhận thức được lợi ích của việc học tiếng Pháp. Chúng tôi có một dự án Webtoon sẽ sớm được triển khai vào tháng 5 tới. Webtoon, như quý vị biết, là một phương tiện truyền thông hỗ trợ vốn được những người trong độ tuổi 15 đến 30 đánh giá cao, nhất là ở châu Á. Đó là một cuốn truyện tranh số hóa mà họ có thể xem trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Webtoon sẽ ra mắt từ tháng 5 tới, gồm 12 phần nói về cuộc phiêu lưu của hai thanh niên Việt Nam. Hai sinh viên này nhờ biết tiếng Pháp mà tìm được cho mình cơ hội phát triển cả trong cuộc sống riêng tư cũng như việc học hành. Cuốn truyện tranh số hóa này đặc biệt cho mọi người thấy mối liên hệ giữa việc biết tiếng Pháp với sự nghiệp là rất quan trọng và thể hiện điều đó thông qua những công cụ hiện đại thời nay để giới trẻ Việt Nam thấy được tầm quan trọng, lợi ích của việc học tiếng Pháp. Năm nay cũng là năm diễn ra Thế vận hội. Tôi cũng muốn công bố việc mà chúng tôi đang thực hiện với Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Dĩ nhiên cũng cần nhắc lại là tiếng Pháp là ngôn ngữ Thế vận hội, là một trong hai ngôn ngữ của Thế vận hội, bởi vì chính từ Pháp mà Thế vận hội hiện đại đã được phục sinh cuối thế kỷ 19. Trong bối cảnh sắp có Thế vận hội, chúng tôi tổ chức hội thảo vào ngày 12 tháng 3 với Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam để trao đổi kiến thức chuyên môn về các vấn đề thể thao đỉnh cao. Tôi hy vọng rằng buổi hội thảo này cũng như công việc mà chúng tôi đang thực hiện sẽ dẫn đến những hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực thể thao. Đó là mong muốn của chúng tôi và của Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam.
Vậy theo nhận định của ông, thưa đại sứ, thì hiện nay tiếng Pháp có vị trí như thế nào ở Việt Nam so với trước đây và so với các nước khác trong cộng đồng các nước nói tiếng Pháp?
La place de la langue française, évidemment, on souhaiterait que
về vị thế của tiếng Pháp, dĩ nhiên là chúng tôi mong muốn tiếng Pháp được phát triển hơn nữa, giống như trước đây đã từng như vậy. Nhưng chúng tôi cũng có cách tiếp cận thực tế, bởi vì trong giới trẻ, chúng tôi thấy tiếng Pháp đang gặp rất nhiều cạnh tranh. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy có nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm đến lợi ích của việc học tiếng Pháp và chúng tôi tạo cơ hội cho họ. Việt Nam là một quốc gia lớn thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, nhận thức được lợi ích của việc hỗ trợ tiếng Pháp và nếu có thể thì phát triển tiếng Pháp. Chúng tôi sát cánh đồng hành cùng Việt Nam trong những nỗ lực nói trên, sát cánh cùng các trường đại học nói riêng và cả ở các cấp phổ thông. Quý vị biết đấy, có một số trường có chương trình học song ngữ tiếng Pháp. Chúng tôi hỗ trợ các trường này và chúng tôi muốn hỗ trợ họ thêm nữa bằng cách giúp họ đạt được danh hiệu giáo dục Pháp, France Education. Label France Education là một nhãn hiệu công nhận chất lượng giá trị của chương trình giảng dạy bằng tiếng Pháp, nhờ thế mang lại tiềm năng cho các em học sinh trong việc học hành. Và tất nhiên cũng còn có rất nhiều việc cần phải làm để hỗ trợ các trường đại học. Chẳng hạn như tôi xin lưu ý là Học viện Ngoại giao Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong 3 năm vừa qua để đưa trở lại chương trình giảng dạy tiếng Pháp cho tất cả những người muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Năm nay hiện đang có 500 sinh viên theo học chương trình tiếng Pháp cấp tốc tại Học viện Ngoại giao. Đối với chúng tôi, đó là dấu hiệu cho thấy có mong muốn tăng cường, củng cố sự hiện diện của tiếng Pháp tại một quốc gia lớn trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
Dans un grand pays de l'OIF.
Vậy theo đại sứ, đâu là những điểm mạnh và những điểm cần cải thiện trong việc dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam? Đại sứ quán Pháp có những chương trình mới nào về giảng dạy tiếng Pháp thưa ông?
Quả thực là cần phân biệt rõ ràng những nỗ lực và mục tiêu đề ra cho một bên là giáo dục tiểu học và trung học và bên kia là giáo dục đại học. Đối với giáo dục tiểu học và trung học, mục tiêu thực sự của chúng tôi là củng cố và phát huy giá trị của tất cả các trường hiện đang giảng dạy tiếng Pháp. Tôi muốn nói đến các lớp học song ngữ và mục tiêu của chúng tôi thực sự là hướng tới chất lượng, giá trị cho các em học sinh. Bởi vì những bậc phụ huynh chọn chương trình song ngữ tiếng Pháp cho con mình, thường thì chính bản thân họ cũng là người sử dụng tiếng Pháp và họ muốn con cái họ cũng như vậy. hoặc vì họ muốn con cái họ được hưởng sự tiến bộ trong giáo dục. Nói cách khác là đào tạo chất lượng, là sự thành công xuất sắc. Và quả đúng là những tố chất mà các học sinh học tiếng Pháp ngay từ khi còn rất nhỏ đã phát triển được, thường được các cơ sở đào tạo tốt nhất ở Việt Nam công nhận. Vì thế mà đối với chúng tôi, thách thức đặt ra là phải hỗ trợ được tất cả các trường học có chương trình giáo dục song ngữ để họ tiếp cận được càng nhiều học sinh càng tốt. Điều này không loại trừ các chương trình khác, đặc biệt là chúng tôi đã thảo luận với Bộ Giáo dục Việt Nam về tất cả các khả năng tăng cường việc giảng dạy tiếng Pháp như một sinh ngữ thứ hai. Về cấp đại học thì vừa có những sinh viên đã được theo học tiếng Pháp từ cấp tiểu học và trung học, nhưng cũng có nhiều học sinh chưa từng tiếp xúc với tiếng Pháp. Thế nên thách thức đối với chúng tôi liên quan đến tất cả các trường đại học mà chúng tôi có liên hệ, đó là phát huy tiếng Pháp trong vai trò một sinh ngữ thứ hai và chứng tỏ rằng việc học tiếng Pháp sẽ là một điểm cộng trong công việc sau này. Vì sử dụng được nhiều ngôn ngữ là điều được đề cao ở mọi doanh nghiệp và trong suốt sự nghiệp. Điều này cũng là để cho sinh viên thấy rằng họ sẽ có thể dễ dàng tiếp cận với các bậc học cao hơn, chẳng hạn như ở Pháp hay các nước nói tiếng Pháp. Tôi đặc biệt muốn nói đến các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Dù họ không bắt buộc phải học bằng tiếng Pháp, kể cả ở nước Pháp, nhưng dĩ nhiên là có kiến thức tối thiểu về tiếng Pháp trước khi đi du học cũng là một điểm cộng. Chẳng hạn như ngay tại Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ là một trường đại học Pháp ngữ. Dù chương trình học ở Hà Nội được giảng dạy bằng tiếng Anh, nhưng tất cả sinh viên của trường đều học tiếng Pháp. Họ có thể theo khóa học cấp tốc, dù ít dù nhiều. Điều này cho phép họ sau khi có bằng tốt nghiệp, có thể sang Pháp tiếp tục học ở bậc cao hơn, có nghĩa là theo học một chương trình có chất lượng nhưng với mức phí đại học hoàn toàn là phải chăng.
Dans un cadre d'excellence et à des tarifs universitaires qui sont tout à fait abordables.
Thưa ông Brochet, là đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông nghĩ rằng đâu là những lý do chính thúc đẩy người Việt Nam theo học tiếng Pháp? Họ học tiếng với hy vọng là sau này sang Pháp du học, hay là để có các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, hay đơn giản là vì tình yêu nước Pháp và văn hóa Pháp, thưa ông?
Évidemment, beaucoup des étudiants de la langue française, même parmi les plus jeunes,
dĩ nhiên là nhiều học sinh học tiếng Pháp, kể cả những người còn ít tuổi, đều gắn tiếng Pháp với hình ảnh về văn hóa. Rõ ràng là điều này khiến chúng tôi rất cảm động bởi mối quan tâm mạnh mẽ thường trực dành cho văn hóa. Nhưng theo tôi thì không chỉ về di sản văn hóa của nước Pháp và khối Pháp ngữ từ trước để lại, mà đây còn là mối quan tâm dành cho những yếu tố văn hóa mà thế giới Pháp ngữ tạo ra mỗi ngày. Tất nhiên mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục phát huy khía cạnh văn hóa này, nhưng là để bảo đảm rằng giới trẻ và gia đình họ hiểu rằng tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ của quá khứ, mà là ngôn ngữ của hiện tại và đặc biệt là ngôn ngữ của tương lai. Tầm quan trọng của việc sử dụng tiếng Pháp trên thế giới không ngừng gia tăng. Số lượng người nói tiếng Pháp cũng tăng không ngừng. Do vậy, chúng tôi muốn cho giới trẻ thấy rằng học tiếng Pháp cũng là một việc rất hữu ích cho họ, cả về mặt nghề nghiệp, cũng như khả năng tiếp cận với sự sáng tạo, và cũng là nhằm tạo nên nét khác biệt để cạnh tranh với những người khác. Việc sử dụng tiếng Pháp chắc chắn sẽ là một điểm cộng đối với họ. Nhiều công ty đã nhận ra điều đó, có thể không phải là tất cả, nhưng tôi chắc chắn rằng ở Việt Nam cũng như tại các nước khác có giảng dạy tiếng Pháp, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng.
Je suis certain que ici au Vietnam comme dans les autres pays où la langue française est enseignée, cette tendance va aller en s'accentuant.
Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Olivier Brochet.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Philippines, Mỹ, Nhật và Úc thông báo sẽ tập trận chung ở Biển Đông vào ngày mai. Mỹ và Trung Quốc đồng ý thảo luận về tăng trưởng cân đối nhằm ổn định quan hệ giữa hai siêu cường quốc hàng đầu thế giới. Hoa Kỳ được đặt trong tình trạng báo động cao do vụ lãnh sự quán Iran tại Syria bị Israel oanh kích. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây và Góc Vực Âm Nhạc. Và cũng như thường lệ, sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã thường xuyên theo dõi chương trình. Và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
RFI, les voix du monde.